Chiến thần ở rề, chương 853, bị đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng cung, ông vẫn chưa bắt Dương Thanh mà. Sao ông có thể đi được chứ? Thấy cung chính sắp đi, Liễu Mi cuống cả lên, vội kéo ông ta lại. Cung chính lập tức nhướng mày. Sếp Trần đã đưa ra chứng cứ đủ để chứng minh rằng cậu Thanh không trộm rượu. Tốt xấu gì cô cũng là người của công chúng. Thế mà vẫn dám báo án giả à, cô tưởng tôi không dám bắt cô ư? Liễu Mi cắn răng, tôi không báo án giả. Nếu Dương Thanh không trộm rượu, tại sao hóa đơn tối qua lại cao như thế chứ? Cho dù Dương Thanh không trộm rượu, anh ta có quen biết với Tổng Giám Đốc Hào. Chắc chắn Dương Thanh đã bảo anh ta tính thêm 1 triệu cho chúng tôi. Bây giờ Liễu Mi chỉ muốn khiến Dương Thanh thân bại danh liệt. Không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Tối qua các người gọi bao nhiêu rượu ngon mà cũng không nhớ à? Trần Anh Hào lạnh lùng nói. Tôi sợ các người sẽ quỵt nợ sau khi tỉnh rượu. Nên vẫn giữ nguyên mọi thứ trong phòng riêng mà các người đặt hôm qua. Nếu cô không tin, video giám sát hành lang 24 có thể chứng minh, sau khi các người rời đi, không ai tiến vào phòng riêng kia hết. Nếu cô không tin, tôi đành phải kiện cô vì đã vu khống tiệm ăn họ Trần vậy. Cô cứ chờ thư mời từ luật sư nhà họ Trần đi. Cung chính cũng lạnh lùng nói. Cô Liễu, cô báo án giả, còn gây rối ở nơi công cộng. Theo quy định, chúng tôi chỉ có thể mời cô đi với chúng tôi 1 chuyến. Cung chính khoát tay, hai người đàn ông mặc đồng phục lập tức bước đến, giữ lấy tay Liễu Mi. Lúc này Liễu Mi mới nhận ra mình đã chọc phải phiền phức lớn đến mức nào. Để lăng xê cho bản thân, cô ta đã cố ý làm to chuyện. Đám đông ở đây đã quay lại hết những gì vừa xảy ra. Một khi cô ta bị đưa đi, chắc chắn cô ta sẽ lên trang nhất, để giảm bớt ảnh hưởng trái chiều. Chắc chắn công ty giải trí ngôi sao sẽ đuổi cô ta khỏi đoàn làm phim. Không những thế, sự nghiệp của cô ta cũng sẽ hoàn toàn chấm dứt vì việc này. Sếp Trần, tôi sai rồi. Xin anh tha cho tôi. Tôi thật sự biết sai rồi. Liễu Mi vội nhìn về phía Trần Anh Hào. Nước mắt nước mũi đầm đìa. Lớp trang điểm đậm trên mặt cũng nhòe đi. Ôi mẹ ơi! Cô ả xấu xí kia đúng là Liễu Mi à. Tôi vốn cảm thấy cô ta cũng khá xinh. Không ngờ lại trang điểm đậm như thế. Bây giờ lớp trang điểm trôi hết nên mới để lộ bộ mặt thật à. Đúng thế. Hồi nãy tôi còn nghĩ nếu bảo cô ta xấu xí thì hơi quá đáng. Bây giờ mới thấy không quá đáng chút nào. Đã xấu mà còn đóng vai ác. Báo án giả để vu oan cho người khác nữa cơ. Tôi phải bóc phốt cô ta trên mạng, để tất cả cư dân mạng biết nhân phẩm của cô ta tồi tệ đến mức nào. Chấm, trong lúc nhất thời, những người vừa quay sang làm fan của Liễu Mi lại anti cô ta. Rất nhiều người lấy điện thoại ra chụp ảnh Liễu Mi. Liễu Mi chỉ cảm thấy người mềm nhũn. Hồi nãy cô ta còn ôm hy vọng, nhưng bây giờ mọi chuyện đã muộn rồi. Nước mắt đã làm nhòe lớp trang điểm. Để lộ bộ mặt thật của cô ta. Đây là đòn chí mạng nhất với cô ta đấy. Đưa đi. Cung chính khoát tay. Ra lệnh. Hai người đàn ông nhanh chóng đưa Liễu Mi đi. Lúc này, những thành viên khác trong đoàn làm phim đều trợn tròn mắt. Họ cứ tưởng hôm nay Liễu Mi sẽ thay đổi hình tượng của mình. Nào ngờ chẳng những không thay đổi được mà còn khiến hình tượng tệ hơn. Xong. Sự nghiệp của Liễu Mi hoàn toàn kết thúc rồi. Mấy người trong đoàn làm phim thở dài. Bây giờ, chắc chỉ có anh Thiên Hữu mới giúp được Liễu Mi thôi. Một thành viên trong đoàn làm phim nói. Dương Thanh nhìn họ với vẻ dí dỏm. Các người cũng định vu khống tôi à? Không, không, chúng tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Đám người vội vàng rời đi. Tôi đã nói rồi. Chỉ cần ngày mai chúng ta đình công, không đến đoàn làm phim nữa, chắc chắn họ sẽ phải cầu xin chúng ta. thậm chí còn đồng ý tăng cát. C. Nhưng cô ta cứ vội vã xông ra, muốn thay đổi hình tượng trong mắt công chúng. Giờ thì hay rồi, mất cả chì lẫn chài. Nghe Ngô Thiên Hữu nói thế, những người trong đoàn làm phim người đều im lặng. Họ biết Ngô Thiên Hữu nói không sai. Bây giờ sự nghiệp của Liễu Mi đã hoàn toàn chấm dứt. Thậm chí có lẽ sẽ bị đuổi khỏi đoàn làm phim. Quả nhiên, Ngô Thiên Hữu vừa dứt lời thì nhận được cuộc gọi. Sau khi nghe máy xong, anh ta lập tức biến sắc. Anh Thiên Hữu, có chuyện gì thế? Sau khi Ngô Thiên Hữu cúp máy, đám người vội hỏi. Ngô Thiên Hữu nói, Liễu Mi bị đoàn làm phim đuổi rồi. Cách chương.